Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 26 tháng 2, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị về bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 3. Xin Chúa Thánh Linh ban ánh sáng và sức mạnh cho các cộng đồng Kitô và các tín hữu bị bách hại hoặc bị kỳ thị vì phúc âm tại bao nhiêu miền trên thế giới. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 3 tới đây, Đức Tổng giáo mục Nikola Eterovic, Tổng thư ký Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới sẽ mở cuộc họp báo để giới thiệu tài liệu đề cương Lineamenta của Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 7 đến ngày 28 tháng 10 năm 2012 về chủ đề Tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô. Tài liệu đề cương được công bố bằng 8 thứ tiếng, có kèm theo một bản câu hỏi và được gửi tới các hội đồng giám mục, các cơ quan của Tòa Thánh và Giáo hội trên thế giới để tham khảo ý kiến. Dựa theo các bản trả lời, tài liệu làm việc sẽ được soạn thảo để làm căn bản cho các cuộc thảo luận tại công nghị các giám mục thế giới.
Thành phố cấp, Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar gọi tắt là CECAM kêu gọi để cho các vị lãnh đạo tôn giáo góp phần làm trung gian giải quyết tình hình chính trị bế tắc tại Côte d'Ivoire. Quốc gia này ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng từ sau cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái. Hai ứng viên đều tuyên bố mình đắc cử. Ông Alassane Ouattara được quốc tế nhìn nhận là thắng cử, nhưng tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo nhất định không rời chức vụ, khiến cho cộng đồng quốc tế đề ra các biện pháp trừng phạt kinh tế và du hành chống lại chính phủ của ông. Các vụ xung đột từ sau cuộc tuyển cử đã làm cho 300 người bị thiệt mạng. Trong bối cảnh trên đây, một phái đoàn của Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar gồm 4 người do Đức Hồng Y Theodore Adrien Sa, Tổng Giám mục Dakar, Senegal hướng dẫn, đã đến gặp hai vị lãnh đạo chính trị của Côte d'Ivoire tại Abidjan từ ngày 17 đến 19 tháng 2 vừa qua. Trong tuyên ngôn sau đó, phái đoàn của tổ chức CECAM kêu gọi thành lập một diễn đàn với sự tham dự của các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo Phi Châu để có sự đối thoại chân thành và thẳng thắn giữa ông Ouattara và Gbagbo, hầu tìm một giải pháp ôn hòa và lâu bền cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Phái đoàn CECAM cũng đề nghị Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire và các tổ chức tôn giáo khác tại nước này tiếp tục giữ vai trò ngôn sứ trong tiến trình làm trung gian. Ngoài ra, nhân dân Côte d'Ivoire đừng để mình bị lèo lái vì những dị biệt chính trị làm băng hoại sự hòa hợp xã hội. Các vị lãnh đạo tôn giáo không quên kêu gọi mọi công dân Côte d'Ivoire gia tăng cầu nguyện và đừng để chính trị phe phái ảnh hưởng tới đức tin của mình.
Beirut, các tín hữu Kitô tại Libya lo sợ rằng nếu lãnh tụ Muammar Gaddafi bị lật đổ, các nhóm Hồi giáo cực đoan sẽ nên lắm chính quyền và đe dọa an ninh của họ. Một trên một dòng Francisco tuyên bố như trên với phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ tại Roma hôm 24 tháng 2 vừa qua. Cha đến đây theo một chương trình đã có từ trước. Cha yêu cầu giữ kín danh tánh của cha để có thể trở về Libya. Vị linh mục đã rời khỏi Libya một ngày trước khi cuộc nổi loạn bùng nổ tại miền Benghazi ở miền đông Libya. Cha nói, dưới chế độ Gaddafi, các tín hữu Kitô được bảo vệ. Tôi không ngờ bạo lực leo thang nhanh chóng như vậy. Hiện nay có 13 linh mục dòng Francisco đang phục vụ trong các địa phận đại diện tông tòa ở thủ đô Tripoli và Benghazi. Tại những miền này không có các tín hữu Kitô bản xứ, và trong số khoảng 60.000 tín hữu Công giáo, phần lớn là các công nhân di dân từ Phi Châu. Sau nhiều ngày cố gắng, vị linh mục dòng Francisco đã liên lạc được với Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa Tripoli, Đức cha cho biết các linh mục, nữ tu và hầu hết những người ngoại quốc tại đây đều bình an, nhưng họ lo sợ. Việc mua thực phẩm và thuốc men rất khó khăn vì các tiệm đều đóng cửa. Phần lớn người ngoại quốc nay đã được di tản khỏi Libya và nhiều công nhân di dân đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Họ đã rời bỏ quê hương bất an và chậm tiến của họ để tới Libya, và thường họ không có giấy tờ căn cước cần thiết. Các tu sĩ dòng Francisco đang hoạt động để giúp 500 người di dân không có giấy tờ qua các sứ quán và cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Trong số này có nhiều người đến từ Eritrea.
Roma, một linh mục chính thống Cop, cha Boutros Daoud, đã bị sát hại gần Assiut thuộc làng Sopt ở miền thượng Ai Cập. Người ta chưa rõ đây là một vụ sát nhân vì lý do tôn giáo hoặc lý do nào khác. Con gái vị linh mục chính thống này đã tìm thấy thi hài của cha sau 3 ngày không có tin tức. Thi hài của cha Daoud bị chặt đầu, mình có tới 22 vết dao và căn hộ của cha dường như bị ăn trộm, tủ sắt bị phá. Cha Daoud đã từng bị những người Hồi giáo cực đoan dọa giết trên Internet vì tội gọi là chiêu dụ tín đồ Hồi giáo. Đức giám mục Kyrillos William của giáo phận Assyut nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, dường như vụ sát hại cha Daoud có căn cội cách đây 2 năm. Một tín hữu chính thống Cốp đã làm một tội phạm thánh chống Hồi giáo, làm cho các tín đồ này nổi giận. Tín hữu ấy sau đó tuyên bố rằng chính cha sở của mình là linh mục Boutros Daoud đã xúi ông làm như thế. Từ đó đã xảy ra tình trạng căng thẳng giữa cộng đoàn Cốp và Hồi giáo ở địa phương. Từ lâu, cộng đoàn chính thống Cốp tại Ai Cập là nạn nhân của nhiều vụ bạo hành và khủng bố, gần đây nhất là vụ sát hại 23 người trong đêm 31 tháng 12 vừa qua trước một nhà thờ ở thành phố Alexandria.
Mặt khác, hôm 24 tháng 2 vừa qua, Đức Giám mục Alba Damian của Giáo hội Chính thống Cốp ở Đức cho biết các tín hữu chính thống Cốp ở Ai Cập cảm thấy bị đe dọa. Ngài tố giác vụ quân đội Ai Cập tấn công đan viện Thánh Biscoy ở Wadi El Nathrun hôm 23 tháng 2 trước đó, bắn chết một đan sĩ và bắt đi một đan sĩ khác. Một số cộng tác viên của đan viện bị thương nặng. Ngày 24 tháng 2, Hội Bênh vực các dân tộc bị áp bức có trụ sở tại Đức cho biết, hàng ngàn tín hữu chính thống Cốp đã biểu tình chiều ngày 23 tháng 2 tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo để phản đối các vụ tấn công gần đây chống lại các đan viện chính thống Cốp. Họ đặc biệt tố giác vụ quân đội phá đổ các hàng rào chung quanh các đan viện và làm nhiều người bị thương. Các tín hữu cũng lên án vụ sát hại linh mục Boutros Daoud vừa nói trên đây. Đức Giám mục Damian ở Đức trách cứ quân đội Ai Cập không bảo vệ các đan viện một cách thích hợp chống lại những kẻ bạo hành và cướp phá, và thậm chí còn tích cực ngăn cản các biện pháp do các đan sĩ đề ra để bảo vệ đan viện.
Mumbai, một phúc trình mới đã được công bố hôm 23 tháng 2 vừa qua tại thành phố Mumbai về các vụ bạo hành chống lại các thánh đường, cơ sở và tín hữu Kitô tại bang Karnataka ở miền Nam Ấn hồi tháng 9 năm 2008. Phúc trình mới được công bố sau khi có sự phản đối mạnh mẽ của giáo quyền và các tín hữu Kitô, trong đó có vụ phản đối của 13 giám mục công giáo, 6 giám mục tin lành cùng với gần 500 chức sắc Kitô giáo khác đã ngồi biểu tình giữa trưa nắng ngày 18 tháng 2 vừa qua tại thành phố Bangalore để phê bình phúc trình do thẩm phán Somashekhara thực hiện và công bố ngày 28 tháng Giêng trước đó, vì không xác định những kẻ thủ phạm của 57 vụ tấn công các thánh đường Kitô giáo. Cả Đức Hồng Y Osvan Gracias, Tổng Giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn, cũng chung tiếng để phản đối phúc trình chữa tội cho các thành phần Ấn giáo cực đoan, cảnh sát và chính quyền địa phương. Phúc trình mới được mô tả là tái lập sự thật, đáng tin cậy và minh bạch, đưa ra ánh sáng thực tại những vụ tấn công thánh đường, trường học Kitô và những vụ hành hung hàng trăm Kitô hữu.
Thành phố Cáp, Liên Hội đồng Giám mục miền Nam Phi Châu, gọi tắt là Imbisa, kêu gọi các chính phủ ở miền này can thiệp để hoãn lại cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào năm nay tại Zimbabwe vì quá vội vã và nguy hiểm. Trong tuyên ngôn ngày 22 tháng 2 gửi Tổng thống Angola, ông José Eduardo dos Santos, cũng là Chủ tịch Cộng đồng Phát triển miền Nam Phi Châu, các giám mục nhận định rằng tình trạng tại Zimbabwe không thích hợp để tổ chức các cuộc bầu cử trong năm nay. Tuy chưa ấn định ngày nhất định, nhưng trong thời gian qua, Tổng thống Robert Mugabe của Zimbabwe tuyên bố sẽ tổ chức tuyển cử trong năm nay. Các giám mục lo âu vì hiệp định đưa tới chính phủ hiệp nhất của Zimbabwe hồi năm 2009 cho đến nay vẫn chưa được hoàn toàn thi hành và việc soạn thảo hiến pháp mới tại đây vẫn bị chậm trễ. Ngoài ra, có nhiều tin về việc Tổng thống Mugabe đang chuẩn bị giới hạn quyền tự do hiệp hội của dân chúng, áp đặt các hạn chế ngặt nghèo hơn trên các cơ quan truyền thông và sử dụng danh sách cũ các cử tri. Tuyên ngôn của các giám mục miền Nam Phi Châu có đoạn viết, đất nước Zimbabwe đang ở trong tình trạng rất lo sợ và bị phân hóa. Càng ngày càng có những dấu hiệu về sự dọa nạt và bạo lực, trong lúc chiến dịch tuyển cử đang dần dần hình thành. Liên Hội đồng Giám mục miền Nam Phi Châu quy tụ các giám mục thuộc 8 nước tại vùng này, trong đó có Angola, Nam Phi, Zimbabwe, Mozambique.
Roma, Đức cha Francesco Montenegro, Tổng giám mục giáo phận Agrigento trên đảo Sicilia, Nam Italia, báo động về làn sóng người tị nạn từ Bắc Phi sẽ tiếp tục kéo dài. Tuyên bố với Đài Vatican hôm 24 tháng 2, Đức Tổng giám mục Montenegro nhận định rằng Italia chỉ có thể cứu giúp cấp thời cho những người tị nạn bơ vơ lạc lõng. Làn sóng này là điều mà người ta có thể dự đoán trước. Và về lâu về dài, tình trạng bất an sẽ làm cho làn sóng tị nạn ấy tiếp tục. Trong những tuần qua, hơn 5.000 người tị nạn từ Bắc Phi đã vượt biển từ Tunisia đến đảo Lampedusa thuộc lãnh thổ Italia. Chính quyền nước này cho biết làn sóng tị nạn sẽ có thêm những người từ Libya. Ngoại trưởng Franco Frattini của Italia cho biết làn sóng tị nạn từ Bắc Phi có thể lên tới mức độ từ 200.000 đến 300.000 người.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia, người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
Trang phúc âm vừa nghe được coi là một trong những trang đẹp nhất của tin mừng. Thiên Chúa hằng quan tâm săn sóc đến mỗi người chúng ta. Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho. Thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Người có lòng tín thác nơi tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa là cha nhân lành như vậy, sẽ không còn phải bận tâm lo lắng tích trữ của cải để bảo đảm tương lai. Họ chọn phụng sự Chúa và loại trừ mọi thứ thần tượng hoặc chủ nhân ông khác. Trong lịch sử giáo hội, bài phúc âm này là nguồn hứng và là ánh sáng cho vô số tín hữu, từ các vị đã được phong thánh cho đến những tín hữu âm thầm hơn. Và đối lại, đời sống của các thánh và những chứng nhân ấy là bài chú giải rõ ràng và hùng hồn nhất về bài phúc âm này. Đó cũng là trường hợp ông Francisco Kim Ik-jin, người vẫn được gọi là Thánh Francisco của Hàn Quốc. Ông Kim Ik-jin sinh trong một gia đình giàu có, trở lại Công giáo năm 1935 sau khi chịu ảnh hưởng của Thánh Francisco Assisi và Thánh Tommaso Aquino, rồi từ bỏ chủ thuyết cộng sản. Ông Kim bắt đầu phân phát tất cả tài sản của ông cho các tá điền, những người làm công của ông, và tặng nhiều tài sản cho giáo hội, trong đó có khu đất rộng 57.200 m² để xây nhà thờ các thánh vào năm 1937 tại Changsong, cách thủ đô Seoul 308 km về hướng nam. Khi không còn gì nữa để cho, ông Francisco Kim thường nói rằng: "Mong ước của tôi được trở thành người hành khất như Thánh Francisco này đã được mãn nguyện." Gia đình ông hồi đó, cũng như một số người khác, nghi ngờ đặt câu hỏi không biết ông có bình thường về tâm trí hay không. Vốn là một học giả nổi tiếng từng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh ở Trung Quốc, ông Francisco Kim cũng dâng hiến cuộc đời để cộng tác với giáo hội trong các hoạt động giáo dục và trí thức bằng cách dịch nhiều tác phẩm về Kitô giáo ra tiếng Đại Hàn. Francisco Kim cũng góp phần vào lĩnh vực đối thoại liên tôn, hội nhập Kitô giáo vào nền văn hóa Đại Hàn và Á Châu, và cuộc gặp gỡ giữa Kitô giáo và các tôn giáo Á Châu trước khi qua đời vào năm 1970. Những lời Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm trên đây về lòng quyến luyến và ham hố tiền bạc đã 2000 năm rồi, nhưng vẫn còn giữ nguyên tính chất thời sự cho con người ngày nay. Cũng vì thế, trong sứ điệp cho mùa chay sắp bắt đầu từ ngày 9 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhắc nhở các tín hữu rằng, trong cuộc đời, chúng ta cũng đứng trước những cám dỗ sở hữu, ham hố tiền bạc, làm thương tổn quyền tối thượng của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta. Sự ham hố của cải tạo nên bạo lực, lạm quyền và chết chóc. Chính vì thế, giáo hội, đặc biệt trong mùa chay, kêu gọi làm phúc bố thí, nghĩa là chia sẻ. Trái lại, sự tôn thờ của cải không những làm cho ta xa lìa tha nhân, nhưng còn làm cho con người trở nên trống rỗng, bất hạnh, bị lừa đảo, bị ảo tưởng mà không thực hiện được điều của cải hứa hẹn, vì con người đặt những sự vật chất vào chỗ của Thiên Chúa là nguồn mạch duy nhất của cuộc sống. Làm sao hiểu được lòng nhân từ hiền phụ của Thiên Chúa, nếu tâm hồn đầy tự mãn và những dự phóng riêng của mình, qua đó ta tưởng rằng mình có thể đảm bảo tương lai cho mình. Cám dỗ hề tại nghĩ như người giàu có trong dụ ngôn, hồn tôi hỡi, ngươi có nhiều của cải để dùng trong nhiều năm. Chúng ta biết phán đoán của Chúa, hỡi kẻ điên rồ, chính đêm nay mạng sống của ngươi sẽ bị đòi lại. Việc làm phúc là một lời nhắc nhở về quyền tối thượng của Thiên Chúa và sự quan tâm đối với tha nhân để tái khám phá người cha nhân lành của chúng ta và đón nhận lòng từ bi của Chúa.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chiếm hàng đầu trong các tin tức thế giới tuần qua vẫn là những chuyển biến tình thế tại vùng Bắc Phi, nơi mà các cuộc cách mạng xã hội đang diễn ra tại nhiều nước: Yemen, Bahrain, Iraq, Sudan, Maroc, Tunisia, Iran, Ai Cập và nhất là Libya. Chính quyền Tripoli đang tìm cách dập tắt làn sóng cách mạng trong máu lửa. Tại Ai Cập, sau khi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức và giao quyền lại cho một chính phủ quân sự lâm thời, quốc gia này đang cố gắng phục hồi cuộc sống xã hội, nhưng vẫn phải đối đầu với thái độ đe dọa của giới quân sự trước khát vọng thay đổi của dân chúng. Tại Sudan, Tổng thống al-Bashir tuyên bố sẽ không tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Tại Libya, sau tuyên ngôn của nhà lãnh đạo Gaddafi bày tỏ thái độ cương quyết dẹp tan mọi biểu tình phản đối nếu cần bằng bạo lực, cộng đồng thế giới đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối. Ủy ban Âu Châu đồng thanh lên tiếng việc dùng bạo lực đàn áp tại Libya. Hội đồng An ninh Liên Hiệp Quốc đã chuẩn y một tuyên ngôn lên án bạo lực trong những ngày qua. Theo nhiều nguồn tin, nhất là qua mạng Internet và các mạng xã hội như Twitter, con số các nạn nhân đã lên đến 1.000 người, nhiều nơi còn nói đến 10.000 người. Các quốc gia thế giới đang chuẩn bị phương tiện vận chuyển người dân nước mình ra khỏi Libya. Trong những ngày qua, có ít nhất 20.000 người ngoại quốc làm việc ở Libya đã rời khỏi nước này bằng đường bộ và hàng ngàn người khác bằng máy bay. Tình trạng bạo lực xem ra gia tăng từng giờ tại Libya. Theo nhiều quan sát viên thì lực lượng then chốt trong cuộc cách mạng này là người trẻ. Ông Andrea Margeletti, Chủ tịch Học viện Nghiên cứu Quốc tế nhận xét rằng, đây là một cuộc cách mạng thế hệ có nền tảng là thế hệ người trẻ đã nhờ mạng Internet mà phát triển được một ý thức chung và mới mẻ. Cuộc cách mạng trong những tuần này tại Bắc Phi và Trung Đông cho đến lúc này có một đặc điểm chung, đó là mang sắc thái hoàn toàn đời. Chính vì thế nên cần phải đối thoại thẳng thắn với họ, làm sao để những người trẻ này bảo đảm cho làn sóng cách mạng khỏi những âm mưu xâm nhập và lợi dụng của các nhóm Hồi giáo quá khích. Cũng nên nói thêm một điều là trong tuần qua, một số nguồn tin cho biết rằng bầu khí cách mạng này cũng lan sang cả Trung Quốc, tuy rằng nhà nước Bắc Kinh đã lập tức ngăn chặn bằng mọi cách.
Tình hình bất ổn tại Bắc Phi và Trung Đông cũng đang gây lo âu cho các nước cửa ngõ dẫn vào Âu Châu vì có thể gây ra một làn sóng người di dân tị nạn ước chừng lên đến 300.000 người. Từ vài tuần nay đã có nhiều con thuyền chở đầy người di cư dồn dập đổ vào đảo Lampedusa và một vài bờ biển duyên hải Italia. Giới lãnh đạo Âu Châu lo sợ nhiều trước sự kiện những kẻ khủng bố có thể len lỏi vào làn sóng người di cư tị nạn và không liên đới với Italia trong nỗ lực đón tiếp người di cư. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Francesco Montenegro, Tổng giám mục giáo phận Agrigento trên đảo Sicilia, cực nam Italia nhận định rằng, nói chung thì hiện nay chưa ai biết là phải làm gì để đối đầu với hiện tượng này cả, nhất là về mặt chính trị. Chưa có một chính sách chung nào được đề ra về mặt Liên hiệp Âu Châu cũng như về phần Italia. Hình như mọi người đều lặng im và chờ xem tình hình biến chuyển ra sao. Trong khi đó, không ai chú ý đến tâm trạng và phản ứng có thể của những người di cư tị nạn đó trước tương lai vô định. Còn ông Oliviero Forti, phụ trách văn phòng di cư của tổ chức Caritas Italia, thì nhận định, từ nhiều năm nay, ai ai cũng ý thức được là các quốc gia Bắc Phi là bồn chứa người di cư tị nạn và là những con đường vận chuyển họ vào Âu Châu qua cửa ngõ Italia. Trước tình hình hiện nay, lẽ dĩ nhiên là lo âu lại càng dâng cao hơn. Chưa ai biết được biến chuyển tương lai ra sao, nhưng hiện nay chúng tôi chỉ biết làm hết sức để đảm bảo nỗ lực tiếp nhận hơn 6.000 người đầu tiên này một cách xứng đáng.
Ngày 24 tháng 2, 16 tổ chức thiện nguyện phi chính phủ, trong đó có 14 tổ chức địa phương Afghanistan, đã công bố một thông cáo cảnh giác rằng những tiến bộ đạt được trong 9 năm qua về mặt giáo dục nữ giới đang bị đe dọa vì chính quyền Afghanistan và các quốc gia ân nhân đang hờ hững, không muốn đầu tư vào lĩnh vực này nữa. Hiện nay có khoảng 2.400.000 thiếu nữ Afghanistan được ghi danh đi học, so với con số 5.000 hồi năm 2001, là năm kết thúc chế độ Taliban cấm nữ giới không được học hành. Theo thông cáo của tổ chức phi chính phủ nói trên, việc giáo dục nữ giới tại Afghanistan gặp nhiều chướng ngại, trước và trên hết là nạn nghèo đói, tiếp theo đó là nạn tảo hôn rất thịnh hành tại đây, và thứ ba là tình trạng bất an vì cuộc chiến tranh đang lan tràn tại vùng Trung, Tây và Bắc nước này. Một chướng ngại khác là khi các trẻ nữ được phép đi học, thì các cơ sở giáo dục dành cho nữ giới lại thiếu thốn kém chất lượng và không đủ giáo sư đảm nhận trọng trách này. Hiện nay tại Afghanistan, chỉ có khoảng 30% tổng số nhà giáo là phụ nữ, tập trung tại các thành phố lớn, nhất là thủ đô Kabul. Tại tỉnh Khost, mạng đông Afghanistan, giáp giới với Pakistan, chỉ có 3% tổng số giáo chức là phụ nữ. Ông Adul Wahin Hamindi thuộc tổ chức thiện nguyện phối hợp tương trợ nhân bản Coordination for Humanitarian Assistance của Afghanistan khẳng định rằng đầu tư vào lĩnh vực giáo dục là điều cực kỳ thiết yếu đối với tương lai Afghanistan. một phụ nữ được giáo dục có khả năng tự bảo vệ mình, bảo vệ các quyền lợi của mình, dạy dỗ con cái, giữ gìn sức khỏe cho người thân và góp phần phát triển kinh tế nước nhà. Tổ chức phối hợp tương trợ nhân bản là một trong số 14 cơ quan phi chính phủ Afghanistan công tác vào cuộc điều tra này, cùng với tổ chức Oxfam và CARE.
Hôm 21 tháng 2 vừa qua, Học viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế, gọi tắt là SIPRI, có trụ sở tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển, đã công bố báo cáo cho biết rằng trong năm 2009, nhóm 100 kỹ nghệ sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới đã bán ra khối vũ khí tổng hợp khổng lồ trị giá 401 tỷ Mỹ Kim, tức là tăng gần 15 tỷ Mỹ Kim so với năm trước đó 2008. Đứng đầu trong số các quốc gia bán nhiều vũ khí nhất vẫn là Hoa Kỳ. Âu Châu có 33 nhóm hiện diện trong danh sách 100 kỹ nghệ sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới, thuộc 9 nước: Đức, Tây Ban Nha, Phần Lan, Pháp, Italia, Na Uy, Anh, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Từ Á Châu có 10 nhóm kỹ nghệ bán vũ khí hiện diện trong danh sách này: 4 nhóm Nhật Bản, 3 Ấn Độ, 2 nhóm Nam Hàn và 1 Singapore. Từ Trung Đông có 5 nhóm, 2 tại Israel, 1 Kuwait và 1 Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Đông và Á Châu tổng cộng thâu được 24 tỷ Mỹ Kim nhờ bán vũ khí. Bà Susan Jackson, chuyên viên về kỹ nghệ sản xuất vũ khí thuộc Học viện SIPRI khẳng định rằng Trung Quốc không có mặt trong danh sách nói trên không phải vì không buôn bán vũ khí. Người ta biết chắc là có nhiều nhóm kỹ nghệ Trung Quốc sản xuất và buôn bán vũ khí có thể đứng trong danh sách 10 nhóm lớn nhất thế giới, nhưng không ai có được những con số hay báo cáo chính xác về vấn đề này cả. Học viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế SIPRI là một cơ quan hoàn toàn độc lập, được thành lập tại thủ đô Stockholm, Thụy Điển hồi năm 1966 do chính phủ Thụy Điển tài trợ 50%. Học viện chuyên nghiên cứu về các vụ tranh chấp, các cuộc chạy đua vũ trang, kiểm soát các dịch vụ buôn bán và giải trừ vũ khí trên toàn thế giới.
Sau đây là câu chuyện của một phụ nữ thổ dân vùng Amazon đã chiến thắng công ty siêu quốc Chevron. Maria Aquinda, 61 tuổi, thổ dân Quechua, nghèo khổ, sống trong một căn nhà nhỏ bằng gỗ giữa vùng rừng già Amazon ở Ecuador, đã kiện một công ty siêu quốc Chevron vì tội làm ô nhiễm môi trường thiên nhiên làng Rumipamba, nơi bà sinh sống. Cách đây gần 50 năm, công ty Texaco đến vùng này để khai thác dầu hỏa. Lúc đầu, người dân trong vùng rất vui mừng đón tiếp biến cố mới lạ này. Nhưng chẳng bao lâu sau, các giếng dầu và bể tồn trữ đã bắt đầu làm biến thái một vùng đất rộng lớn. Các thú vật trong rừng, tôm cá dưới sông càng ngày càng khan hiếm, cho đến khi không còn gì nữa, khiến các thổ dân tại đây không còn lương thực nuôi thân. Các loại bệnh ung thư bắt đầu xuất hiện trong dân chúng, và vào thập niên 1990, bể chứa dầu gần nhà của bà Maria bị vỡ, làm cho dầu thô tràn ra ngoài đất đai sông ngoài tại đây. Chồng của bà và 2 trong số 10 người con của bà đã chết vì bệnh ung thư. Mặc dù công ty Texaco đã cho người tẩy trừ ô nhiễm, nhưng mùi dầu lửa vẫn nồng nặc trong vùng này cho đến ngày nay. Năm 1993, bà Maria đã cùng với toàn làng Rumibamba và cả làng Sucumbios lân cận đâm đơn kiện công ty Texaco. Vụ kiện tiếp tục, mặc dù Texaco đã bán các giếng dầu này cho Petro Ecuador và Chevron sau đó. Ngày 14 tháng 2 vừa qua, tòa đã xử hãng Chevron bồi thường 9,5 triệu Mỹ Kim vì những thiệt hại ô nhiễm môi sinh tại đây. Cả hai bên nguyên đơn và bị đơn đều tuyên bố kháng án. Nhưng có thể nói rằng, ở hiệp đầu này, người phụ nữ nhỏ nhắn yếu đuối Maria đã chiến thắng công ty siêu quốc khổng lồ Chevron.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhà xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 3.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 3 sắp tới, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài để cầu xin Chúa Thánh Linh ban ánh sáng và sức mạnh cho các cộng đồng Kitô và các tín hữu bị bách hại hoặc bị kỳ thị vì phúc âm tại bao nhiêu miền trên thế giới. Từ nhiều tháng nay, sau những vụ khủng bố đẫm máu chống các tín hữu Kitô tại Iraq và Ai Cập, nhiều chính phủ và nhân vật đã lên tiếng yêu cầu Liên hiệp Âu Châu chính thức lên tiếng chống lại làn sóng này. Và hôm 21 tháng 2 vừa qua, 27 vị ngoại trưởng thuộc Liên hiệp Âu Châu đã thông qua nghị quyết mạnh mẽ lên án những hành vi bạo lực và khủng bố mới đây trong một số nước chống lại các tín hữu Kitô và các nơi thờ phượng của họ, cũng như các tín hữu hành hương Hồi giáo và các cộng đồng tôn giáo khác. Liên hiệp Âu Châu cũng lên án sự kiện tại một số miền trên thế giới, nạn bất bao dung tôn giáo đang lan tràn. Đồng thời Liên Hiệp tái khẳng định lòng gắn bó với quyền tự do tôn giáo và bài trừ mọi sự kỳ thị. Trước đó, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhiều lần lên tiếng mạnh mẽ bênh vực các tín hữu Kitô bị bách hại và kỳ thị, cũng như bảo vệ tự do tôn giáo nói chung, vì trên thế giới có tới 200 triệu Kitô hữu là nạn nhân cách này hay cách khác của những chính sách chèn ép và kỳ thị như vậy. Kitô giáo thực là tôn giáo bị bách hại nhiều nhất hiện nay. Đặc biệt, trong diễn văn tại buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh gồm các đại diện của 178 quốc gia ngày 10 tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha đã dành cho vấn đề tự do tôn giáo một chỗ đứng rộng lớn trong bài diễn văn của Ngài. Ngài nói, khi nhìn về Trung Đông, chúng ta cảm thấy đau buồn sâu xa vì các vụ khủng bố đã gieo chết chóc, đau thương và hoang mang nơi các tín hữu Kitô Iraq, đến độ thúc đẩy họ rời bỏ phần đất nơi cha ông họ đã sống trong bao thế kỷ. Tôi lo âu tái kêu gọi chính quyền các nước ấy và các vị lãnh đạo Hồi giáo hãy hoạt động để các đồng bào Kitô hữu của mình có thể sống trong an ninh và tiếp tục đóng góp cho xã hội mà họ là những thành phần với đầy đủ danh nghĩa. Tại Ai Cập cũng thế, ở Alexandria, khủng bố đã giáng xuống một cách tàn bạo và các tín hữu đang cầu nguyện cho một thánh đường. Hàng loạt các vụ tấn công ấy mang thêm một dấu chỉ cho thấy các chính phủ trong vùng cần cấp thiết đề ra những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số, mặc dù có những khó khăn và ham dọa. Nhắc đến Pakistan, nơi mà các tín hữu Kitô đang phải sống trong lo âu, đặc biệt là luật bất công chống phạm thượng Hồi giáo, Đức Thánh Cha nói, trong số những quy luật làm tổn thương quyền tự do tôn giáo của con người, cần đặc biệt nhắc đến luật chống phạm thượng tại Pakistan. Tôi tái khuyến khích chính quyền nước này đề ra những nỗ lực cần thiết để bãi bỏ luật đó, nhất là vì hiển nhiên luật ấy được dùng như một cái cớ để tạo nên những bất công và bạo lực chống các nhóm tôn giáo thiểu số. Vụ ám sát thê thảm vị thống đốc tỉnh Punjab chứng tỏ cần cấp thiết tiến hành theo chiều hướng này. Đó là sự kính thờ Thiên Chúa thăng tiến tình huynh đệ và tình thương, chứ không phải sự oán ghét và chia rẽ. Tại một số nước Tây Phương, nhà cầm quyền muốn gạt bỏ tôn giáo ra ngoài lề xã hội, coi tôn giáo, tất cả mọi tôn giáo, như một nhân tố không quan trọng, xa lạ với xã hội tân tiến. Thậm chí họ coi tôn giáo là một yếu tố làm mất sự ổn định, và người ta dùng những phương thế khác nhau để ngăn cản mọi ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống xã hội. Thế là người ta đi đến chỗ đòi các tín hữu Kitô khi thi hành nghề nghiệp không được tham chiếu các sắc tín tôn giáo và luân lý của họ, và thậm chí đi ngược với những sắc tín ấy. Ví dụ như tại những nơi có các luật lệ hạn chế quyền phản kháng lương tâm của các người hành nghề sức khỏe hoặc một số luật sư. Một số biểu hiện khác chứng tỏ sự gạt bỏ tôn giáo ra ngoài lề, đặc biệt là gạt Kitô giáo, đó là sự cấm những ngày lễ và các biểu tượng tôn giáo trong đời sống công cộng, nhân danh sự tôn trọng đối với những người thuộc các tôn giáo khác hoặc những người không tín ngưỡng. Làm như thế, không những người ta giới hạn quyền của các tín hữu được công khai bày tỏ đức tin, nhưng còn cắt bỏ những căn cội văn hóa, nuôi dưỡng căn tính sâu xa và sự gắn bó xã hội của nhiều quốc gia. Cũng do những quan tâm trước tình trạng các tín hữu Kitô bị bách hại, chèn ép và kỳ thị như thế, nên trong ý chỉ truyền giáo tháng 3 này, Đức Thánh Cha tái tha thiết mời gọi các tín hữu cùng với Ngài, cầu xin Chúa Thánh Linh ban ánh sáng và sức mạnh cho các cộng đồng Kitô và các tín hữu bị bách hại hoặc bị kỳ thị vì phúc âm tại bao nhiêu miền trên thế giới.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ đầy ân phúc do Trần Đình trình bày.
Mẹ
Đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, tài liệu đề cương của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ được công bố ngày 4 tháng 3 tới đây để chuẩn bị cho công nghị Giám mục Thế giới sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm tới về chủ đề tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô. Thành phố Cấp, Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar kêu gọi để cho các vị lãnh đạo tôn giáo góp phần làm trung gian giải quyết tình hình chính trị bế tắc tại Côte d'Ivoire. Mumbai, một phúc trình mới đã được công bố hôm 23 tháng 2 vừa qua tại thành phố Mumbai về các vụ bạo hành chống các thánh đường, cơ sở và tín hữu Kitô tại bang Karnataka ở miền Nam Ấn hồi tháng 9 năm 2008. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21.79 và 15.235 kilosix tức là 19.69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.